Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2014, chúng ta có một buổi học giải thích về phước lành của người xuất gia. Tất nhiên là chúng ta tập tu gọi là cái khóa xuất gia Đoạn Kỳ, đành rằng là chúng ta chỉ tu có 7 ngày thôi, phải không? Thế nhưng mà để cho cái phẩm chất tu trong 7 ngày nó thực sự là hữu hiệu thì chúng ta phải giải thích mất hết mấy buổi để có thể hành trì trong 7 ngày cho nó đáng đồng tiền bát gạo. Và mình đã đi vô một phần rất nhỏ là giải thích về ý nghĩa của lễ xuất gia. Thế nhưng mà thưa các vị, trước khi cạo tóc á, như cái bài kệ đêm hôm thì chúng ta chỉ đơn thuần đó là sái tịnh, sau đó rồi lễ cạo tóc, rồi sau đó là có một bài kệ ngữ để đáp y. Tất nhiên là nếu nói theo ngày Quy Sơn, tức là có khi phải mất 20 năm để làm cái chi? 20 năm xuất gia để tay chân cho nó yên ổn, chứ chưa có nói làm cái chi nha. Tức là tay chân cho nó đàng hoàng, cho nó yên ổn, ngồi đứng cho nó đoan trang, nói năng cho nó chững chạc. Hay nói gọn lại là để có được phong cách của người xuất gia có khi phải thực tập mất 20 năm. Kỳ thực là cái sinh hoạt ở bên ngoài, ví dụ như quy nghi đứng đi ngồi nằm, ăn cơm uống nước, tiếp xử với Phật tử, nó không phải là bên ngoài mà nó là hình thức. Hình thức nó là cái điều biểu hiện của nội dung, chứ nó không phải là cái vỏ, không phải là cái bên ngoài. Kỳ thực là có khi mình chưa cần giảng kinh thuyết pháp rầm rầm chi đâu. Có khi nói mà người ta không có tin tưởng bằng các vị làm. Đời sống người tu mà có được phẩm chất, có được cái đứng đi đoan trang, nói năng đàng hoàng, ăn uống cho nó nghiêm túc, thì thưa các vị đã là một bài pháp sống động rồi. Một cái ví dụ dễ hiểu là nếu các vị đi ra đường gặp một vị sư mà lăng xăng lít xít, ngồi đứng lật đật, nói năng không có chững chạc, tự nhiên là mình không có cảm tình, mình chưa cần biết ông đó là cái chi. Nếu ở một cấp độ khác, nếu vị thầy đã đến trước mặt các vị mà xưng rằng là ông đã từng có học vị tiến sĩ, hoặc là ông là trụ trì một cái già lam tự viện lớn, hoặc là ông có tới 5.000 đồ chúng, vân vân. Thế nhưng mà nhìn cái phong cách của ông, nó lật đà lật đật, nó rất là bất an, nó lăng xăng, thế thì ta cũng có quyền không tin cái điều ông thầy đó ông quảng cáo về chính tự thân ông. Thế rồi cái điều ngược lại, thưa các vị, có khi mình gặp vị thầy mình không biết ông thầy đó là cái chi, có khi là người không có học hàm học vị chi cả, thế nhưng mà nhìn thấy phong cách của ông rất là đoan trang tĩnh tại, nói năng từ tốn, mặt mũi thanh tú. Thanh tú nó không có hàm nghĩa là người ta phải làm điệu làm dáng gì đâu nghe. Thanh tú nó hàm nghĩa là mắt mũi nó trong sáng, nó không có biểu hiện cái sự bất an, phù động, lăng xăng, hoặc là biểu hiện cái mức độ cạn nhất ai cũng thấy là biểu hiện cái tham, cái sân, cái si. Thế thì tự nhiên ta có niềm tin rất lớn đối với vị thầy kia, dù ông không có khoe khoang gì cả. Ông không nói ông là học hàm, học vị chi, trụ trì già lam tự viện lớn nhỏ gì, và cũng không cần ông khoe rằng ông là đã tu mấy mươi năm gần thiền sư nọ, thiền sư chi cả. Nhưng mà tự nhiên các vị gặp là các vị có niềm tin với người đó ngay. Thế thì thưa các vị, có khi mình thuyết một bài pháp tràn gian, sôi bọt miệng, nó không có chiết phục người ta, tức là không có thu phục nhân tâm bằng cái phong cách đi đứng đoan trang, nói năng đàng hoàng, ăn uống có chánh niệm. Do vậy cho nên ngài Quy Sơn ngài nói rằng là mất 20 năm để cho tay chân nó yên ổn, sau khi xuất gia rồi phải học luật mất 10 năm, và sau đó thì theo thầy 10 năm mới có khả năng du phương học thiền, tham vấn và học kinh Đại Thừa, là cái điều đã từng xảy ra trong quá khứ như vậy. Thế rồi mình tu 7 ngày xuất gia, gọi là xuất gia Đoạn Kỳ, thì làm ăn được bao nhiêu? Thưa các vị, thời gian tuy nó rất ngắn nhưng mà kỳ thực nếu mình có được cái năng lực dụng công, biết được con đường hành trì chánh pháp, thì thưa các vị, có khi một ngày tu thôi và chúng ta nếm hương vị chánh pháp mà chúng ta làm ăn cho nó đàng hoàng, thế thì có khả năng là chấm dứt được nghiệp lậu của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được thể pháp thân chứ không phải là khó khăn chi. Và kỳ thực cái điều này mình nói nó không có phải là cái chuyện nó vô căn cứ, thưa các vị. Ví dụ như các vị đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh á, đọc trong Tiểu Bộ Kinh á, có một bài kinh rất là hay nghe. Mình thấy mình có ghi đây để mình kiếm giải thích cho các vị nghe. Trong Tiểu Bộ Kinh 1, Phẩm Bồ Đề có một đoạn rất là hay. Đó là lúc Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, vườn ông Cấp Cô Độc. Và ở cái bờ biển kia có một vị ngoại đạo, tức là một vị Bà La Môn, ông tu cái pháp của Bà La Môn. Tên là ông Vaihiya. Và ông nghĩ rằng với phước đức của ông, được bao nhiêu người cung kính lễ lại cúng dường. Và với những năm tu dài dặn như vậy thì ông đã chứng quả A-la-hán rồi. Và khi ông suy nghĩ như thế thì mai thai có một vị bạn trong quá khứ là một vị thiên, tức là có phước lành sinh vào thiên giới. Vị thiên đó mới hiện xuống nói: này Bahiya, ông lầm rồi, ông chưa chứng A-la-hán chi đâu, chưa đoạn tận hữu lậu, chưa chứng nghiệm vô sinh đâu. Thì Bahiya vô cùng kinh ngạc, nói: nếu ta mà không chứng A-la-hán thì trên đời này sẽ không có A-la-hán. Tại vì một Bà La Môn tu 50-70 năm như ta, phước đức trùm cả một vực biển, mọi người quy hướng về lễ bái cúng dường mà ta chưa chứng quả, thế thì trần đời này đâu ai chứng quả. Thì cái vị thiên kia nói: không, có một người con của dòng Thích Ca tên là Sĩ Đạt Ta, ông có thể tìm về phía Bắc, có thể gặp cái vị đạo sư đó học đạo, thì quả mai ông mới thoát được đọa lạc của ba cõi sáu đường, chứ kỳ thực ông vẫn còn là phàm phu chứ chưa chứng cái quả gì cả. Và tôi hình dung rằng từ bờ biển phương Nam lặn lội về Vương Xá Thành nó rất là xa, ông đi ngày đi đêm không có nệ hà chi, cái đoạn đường dài cực nhọc. Thế rồi tìm tới Vinh Xá thì vào cái buổi sáng Đức Thế Tôn đã ôm bát đi khất thực. Bahiya nhà ta lật đật đi theo con đường Đức Thế Tôn khất thực để tìm học đạo. Thế rồi ông đi rất là nhanh gặp Đức Thế Tôn, các ông đến ông chặn đầu, phủ phục trước đất, xin cầu đàm dạy cho tôi pháp hành trì để cho tôi có thể chứng được quả A-la-hán, chấm dứt con đường sinh tử. Thế Tôn nói: không phải thời Bahiya. Rồi Ngài đi tiếp. Và thưa các vị, cái anh chàng này anh học đạo bằng tất cả cái trái tim rừng rực lửa nghe, cho nên anh lại đi chặn đầu lần thứ hai, phủ phục đảnh lễ, nói là: xin Ngài từ bi dạy cho tôi pháp hành trì để tôi đoạn tận phiền não, chứng nghiệm quả A-la-hán. Lại một lần thứ hai, Thế Tôn là phủ bác, nói: không phải thời Bahiya. Thế rồi anh chàng này cũng nói theo cái từ Việt Nam mình rất là lì nghe, học đạo phải lì mới được chứ không phải là thường thường mà học đạo được. Gặp những vị thầy, thưa các vị, họ chối lây lẫy, họ không có đơn giản là dạy cho chúng ta cái pháp hành trì đâu. Nếu các vị nhớ lại cái câu chuyện của Ngài Bồ Đề Đạt Ma thì cũng giống như vậy. Lần thứ ba, Bahiya phủ phục trước Đức Thế Tôn, nói: thưa Ngài Cù Đàm, xin Ngài xót thương, Ngài dạy cho tôi pháp hành trì, tại vì tôi không thể nghĩ rằng Ngài có thể sống thêm vài ngày nữa, hoặc tôi có thể sống thêm vài ngày nữa, hoặc là bất cứ những chuyện bất trắc gì nó có thể xảy ra không bảo đảm được, cho nên tôi mong rằng Ngài vì lòng từ bi dạy cho tôi tức khắc con đường để vượt thoát sinh tử phiền não. Thưa các vị, cái sự kiên nhẫn đó ba lần như thế thì Đức Thế Tôn đành phải mở cửa phương tiện thôi. Thế Tôn nói: thôi được, ngươi vô đây. Sau đó Thế Tôn vô trong một cái gốc cây. Bên cạnh cái tán cây, Thế Tôn ngồi kiết già đâu đấy, xong rồi thì Bahiya phủ phục đảnh lễ. Và Thế Tôn dạy một câu ngắn thôi. Tôi nghĩ rằng với cái câu pháp ngữ ngắn này mà các vị thực tập được thì các vị cũng chứng quả A-la-hán được. Thế Tôn nói: này Bahiya, ông phải học tập như thế này. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Như vậy với ông, các pháp được quán chiếu thì Bahiya, ông không là chỗ ấy, ông không ở đời này, ông không ở đời sau và không ở chặng giữa, như vậy là đoạn tận khổ đau, chứng quả A-la-hán. Thưa các vị, cái câu nó vô cùng ngắn, mà nếu các vị chịu khó bỏ công học thì mất bao nhiêu phút thuộc lòng? 5 phút thôi thuộc lòng. Tại vì cái sự trùng ngôn lập ngữ nơi đây rất là dễ thuộc lòng. Thế nhưng mà cái điều đáng nói nơi đây là thế này, khi Bahiya nghe xong câu nói đó thì Ngài mặt mày sáng bừng lên. Ngài hiểu được điều Đức Thế Tôn dạy. Và tức khắc Ngài ngồi tại gốc cây đó, bắt đầu con đường thiền tập quán chiếu. Quán chiếu xong, thưa các vị cũng vừa đói bụng cho nên ôm bát định đi khất thực. Và khi ôm bát đi khất thực thì không bao xa bị một đàn bò nó chạy ù tới, nó dặm ông chết mất. Thế rồi Thế Tôn đi khất thực xong về, thọ trai xong rồi về tăng đoàn đi ngang, Thế Tôn thấy Bahiya đang nằm chết bị bò dặm. Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo là các thầy hãy thu xác của Bahiya, tẩn liệm đàng hoàng, làm lễ hỏa táng và tiễn đưa ông như một vị A-la-hán đã chứng đạo, như một người đệ tử Đức Thế Tôn, trưởng lão đã chứng quả A-la-hán. Và thưa các vị, cái điều đặt ra nơi đây đó là Ngài tu được một ngày không? Có vài tiếng đồng hồ thiền tập thôi nghe, chứ chưa tới một ngày. Điều thứ hai, thưa các vị, ông là một Bà La Môn chứ không phải là một người xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật thọ tỳ kheo giới. Chỉ là một Bà La Môn thôi, nếm hương vị chánh pháp qua một câu và trong những thời thiền tập rất là ngắn thôi. Thế mà bò dặm chết, tức là trong cái tình trạng hoảng loạn, bất an khi bị một đàn bò nó chạy tới bất thần chết, nhưng mà đã nghiễm nhiên chứng được thánh quả vô sinh. Và Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo rằng là hãy thu nhặt xác Bahiya làm lễ tẩn liệm như đưa tiễn một vị đại trưởng lão đã chứng A-la-hán quả. Đây là các vị đọc trong kinh Tiểu Bộ quyển 1, Phẩm Bồ Đề có cái phần này rất là hay. Tất nhiên là nội dung của lời dạy này chúng ta sẽ có dịp học, nhưng mà cái điều mình dẫn ra đây để chứng minh một điều, thưa các vị. Kỳ thực là nếu mình thấm nhuần được chánh pháp và mình dụng công thì trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền. Nếm hương vị chánh pháp rồi thì thời gian nó không có nghĩa lý chi cả. Cho nên thưa các vị, nói theo ngôn ngữ của những nhà luật học, thế thì phải mất 20 năm mình mới làm cho thân tâm mình nó đầm thấm, nó ổn định, nói năng nó chững chạc, biểu lộ được một cái phong cách tu cho nó đàng hoàng. Thế nhưng mà nói theo cái tinh thần, nội dung giáo lý của Phật Đà, thì thưa các vị, nếm hương vị pháp rồi, an trú ngay nơi đó mà hành trì, thế thì có thể luyện một phát thành tựu được quả vị A-la-hán. Không phải là chuyện khó. Trong nhà thiền ta dùng một cái câu nó còn mạnh hơn nữa, là sát na bạc khước tam kỳ nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn. Sát na là sao? Tức là trong một nháy mắt, thực ra một sát na đó là một đơn vị thời gian nó nhỏ nhất, chứ không phải là một phút hay một giây gì cả. Một giây chẻ ra làm 100 lần thì sát na nó là 1% của một giây đồng hồ. Trong một sát na, diệt sạch nghiệp thức của tam a tăng kỳ, không còn có cái con đường nghiệp nó lôi mình vào ba cõi sáu đường. Và trong một búng tay vậy, tức là trong một tróc tay vậy, thì thành tựu luôn 84.000 phước lành đã tu tập từ 6 ba la mật, thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, đừng coi thường một ngày xuất gia. Rồi chúng ta có điều kiện chúng ta tu tới một tuần thì tính ra là đã quá nhiều. Một tuần làm ăn cho nó đàng hoàng, không phải là cái chuyện mình vẫn vơ. Thế thì một tuần lễ tu, thưa các vị, phước lành vô cùng lớn. Nếu mình nắm được pháp hành trì thì trong một tuần lễ, thưa các vị, nó có thể gieo được cái chủng nhân lành. Nếu không chứng thánh hiện thời thì chắc chắn rằng ta cũng có một cái chủng nhân vô cùng lớn, để rồi đời đời kiếp kiếp có mặt lại nhân gian thì liền bật sáng được cái niềm thiết tha đối với chánh pháp để hành trì. Đó là mình giải thích một chút để cho các vị thấy là thời gian không quan trọng. Quan trọng là cái chi? Quan trọng là lửa trong trái tim của các vị có bừng cháy hay không mà thôi. Trong trái tim mình mà lửa đam mê tu tập nó bừng cháy, thế thì thưa các vị, thời gian nó không còn là quan trọng nữa. Đó là điều thứ nhất, giải thích để cho các vị thấy cái việc nó vô cùng quan trọng trong những ngày chúng ta xuất gia đoạn kỳ đây. Thế rồi việc thứ hai, đó là một bài thi kệ lúc các thầy cạo tóc, nó có một bài kệ rất là hay. Mình chép ra đây cống hiến cho các vị để thuộc lòng, nó mai mốt rồi trong cái dịp lễ cạo tóc là phải đọc cho nó đủ khí thế. Bài kệ khi cạo tóc nó là thế này: quỷ hình hữu khí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Đây là một bài. Còn một bài thứ hai rất là quan trọng, đó là bài khi các vị đắp y, tức là đắp chiếc y sa di. Thông thường sau khi lễ xuất gia rồi thì chúng ta truyền 10 giới sa di ngay. Các vị nghiễm nhiên là được thọ 10 giới sa di. Nếu là các cư sĩ nam, các cư sĩ nữ thì được thọ 10 giới sa di ni. Giống như chị Chân Tự giờ là sa di ni đó, anh Kiên Tuệ là sa di rồi đó. Có điều không biết tu luôn hay mai mốt trả y cho Phật thì chuyện đó tính sau. Nhưng bây giờ hiện đại đó là đáp y sa di. Và y sa di người ta gọi là mạng y. Tức là cái y này nó không có phải là cắt rọc nhiều mảnh như là pháp y của tỳ kheo. Nó chỉ đơn giản là nối những mảnh lại thành một pháp y thôi. Cho nên gọi là mạng y. Và thưa các vị, pháp y của Đức Thế Tôn mà các thầy tỳ kheo đáp nó còn có một cái tên rất hay là Phước Điền Y. Phước Điền Y. Giải thích một chút cho các vị thấy cái hay của những cái pháp phục Đức Thế Tôn. Trước khi có cái pháp y Phước Điền này thì Chư Tăng chỉ lượm vải ngoài bãi Tha Ma. Thưa các vị, Ấn Độ thì người ta liệm xác của những người đã mất đưa ngoài bãi Tha Ma, rồi trước khi đốt có khi họ tháo ra bớt, họ ném bớt để cho không có quá hao củi. Và các thầy ngày xưa thì lượm những mảnh vải đó về giặt giũ sạch rồi mới nối lại thành từng mảnh làm cái y để đắp thôi. Do vậy cho nên cái y của các thầy thường thường nó rất là dày là một. Điều thứ hai nó là sao? Nhiều màu lắm. Rất ư là sặc sỡ. Màu vàng, màu đỏ vân vân. Và từ cái điều đó cho nên các thầy phải đập vỏ cây ra nhuộm thành một cái loại màu, nó không phải màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu gì cả, gọi là màu ngoại sắc, tức là nó không phải là những sắc chính của thế gian, đỏ, xanh, vàng, tím, vân vân, được gọi là màu ngoại sắc. Tại sao phải nhuộm màu ngoại sắc? Điều thứ nhất là tại vì cái y này nó nhiều màu quá cho nên phải nhuộm cho nó không còn là cái màu chi cả. Điều thứ hai, cái màu này nó biểu hiện đời sống của những vị sư. Không phải là xe xua sắc màu như nhân thế, mặc chiếc áo màu lem lem luốt luốt như thế để làm cái chi? Điều thứ nhất là để tách riêng ra đây là giai cấp của những tăng sĩ chi sinh ăn và tu tập. Điều thứ hai, để mất đi cái tính xe xua đẹp đẽ giữa trần đời, chứ không phải là y bóng lộng và màu đỏ, màu xanh, viền kim tuyến chiếu chiếu như bây giờ đâu thưa các vị. Cái đó rất là sai với pháp chế Như Lai nghe. Có khi các thầy bây giờ đi tu mà sắm cái bộ y để làm ăn nó còn nhiều tiền hơn cái bộ áo vest tông của các ông bên ngoài nữa. Các vị để ý là các vị sư trai đàng chẩn tế đó. Nói thì có khi đụng chạm nhau nhưng mà mình nói để cho các vị thấy là pháp y Thế Tôn ngày xưa chế định nó rất là đúng với pháp chế Như Lai, đó là màu ngoại sắc là một, đơn giản là hai. Và nó có một cái chút khổ hạnh là ba. Chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì một thầy làm sám chủ của trai đàn chẩn tế tối thiểu có ba bộ y. Một bộ thưa các vị là cái giá tiền của nó trung bình khoảng 10.000 Mỹ Kim chứ không ít đâu nghe. Bằng gấm, 20 lớp. Và may rất là công phu. Và có một lần đó thưa các vị, mình đi qua miền Đông Hoa Kỳ, mình nói cái chuyện này cho vui thôi. Có một Phật tử ra cúc cung xá mình, nói thưa thầy, Con biết rằng là thầy là một vị hòa thượng cho nên con muốn cúng dường thầy một bộ y. Mình nói chứ, tại sao? Tôi có y rồi mà. Nó dạ không, y hòa thượng là phải như vậy như kia kìa. Con cúng thầy 10 ngàn để thầy may một cái bộ y cho nó xứng đáng với cái vị thế của hòa thượng. Mình cười ngắt và nói thú thật với các Phật tử rằng là y của mình đó là mình mặc một đời không bao giờ thay đổi. Nếu có vị cúng cho mình thì mình cũng cúng cho những thầy khác. Nhưng mà như vậy thì nó rất là mất công. Cho nên các vị lựa các thầy mà thích y gấm như vậy đó, mũ miệng hia như vậy đó, thì các vị cúng cho mắc gì cúng cho mình chi cho mệt. Thế rồi thưa các vị, một lời nói nó trực tánh quá rồi làm cho vị Phật tử kia quay lưng lại đi luôn. Và sau đó thì mình không có cơ hội gặp lại. Trở lại vấn đề, Phước Điền Y của Thế Tôn ngày xưa trước khi chế tác thành một Phước Điền Y, đó là một cái loại pháp y được may vá nhiều lớp rồi nhuộm bình thường thôi. Thế rồi một hôm Thế Tôn cùng với A Nan đứng trên núi Thứ nhìn thấy những cánh đồng người ta trồng lúa đó. Các vị biết là ruộng đất than ở miền núi chứ ha. Nó làm từng ô và rất là đẹp, từng cấp vậy. Thế Tôn nói A Nan, hãy nhìn ruộng kìa, người ta làm rất là đẹp trong một cái hình dáng đành rằng làm để kiếm gạo ăn nhưng mà còn có cái mỹ thuật nữa chứ. Thế thì ông hãy nhìn vào cái ruộng của nhân gian người ta làm chế tác ra một loại pháp y của chư tăng. Tại vì khi người ta cúng dường chư tăng cũng giống như gieo hạt giống vào ruộng phước vậy. Cho nên từ đây hãy may cắt làm thế nào cho cái pháp y của chư tăng nó như những cái ruộng phước, để cho thí chủ người ta cúng dường từng bữa ăn vào như gieo vào cái ruộng phước của chư tăng để cho phước điền tăng trưởng. Từ đó về sau cho nên gọi pháp y của chư tăng là phước điền y là như vậy. Đó là y của tỳ kheo. Các vị thấy các thầy thọ tỳ kheo xong thì y nó có từng ô vậy nè, được gọi là phước điền y. Rồi chúng ta trở lại y sa di là mạng y. Thưa các vị, cái bài chú để đáp y sa di này rất là hay nha. Mình viết ra đây để cho các vị học thuộc lòng trước. Thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y, phi phụng trì giới hạnh, quảng độ chư quần sanh. Thiện tai có nghĩa là lành thai, giải thoát phục là áo giải thoát, lành thai áo giải thoát, áo vô tướng phước điền. Tại sao gọi là vô tướng? Do vì nó là nối lại chừng ba hoặc bốn miếng mà thôi, chứ nó không phải cắt rọc thành từng ô vuông, thành từng mảnh ruộng giống như là pháp y của tỳ kheo, cho nên gọi nó là vô tướng. Nhưng mà cũng gọi là phước điền y. Đừng nghĩ rằng mình mới cạo tóc mình là sa di rồi, không có phước điền khi người ta cúng dường. Thưa các vị, đời sống chư tăng quá khứ dù là sa di 5 tuổi hay 15 tuổi hay 20 tuổi hay là già 70 tuổi, họ sống bằng cái nghề gì? Ôm bát đi xin sống chứ đâu có sống bằng cái nghề gì khác. Do vậy cho nên cúng dường các vị sa di, sa di ni, tỳ kheo ni gì thì đều có phước như nhau, cho nên khoác pháp phục sa di cũng gọi là phước điền y là như vậy. Tuy là không cắt rọc thành từng mảnh ruộng, lành thai áo giải thoát, áo vô tướng phước điền, hay là y vô tướng phước điền cũng được. Chữ phi này nó hàm với nghĩa là đắp vào nghe. Phi phụng trì giới hạnh. Chữ phi là không phải thì nó khác. Đây là phi là không phải, là thị phi. Còn phi này là khoác vào người, đắp vào người, khoác cái y đó vào người. Phi phụng trì giới hạnh là khoác cái pháp y này vào người, thị giữ gìn giới hạnh. Làm một cái việc thứ hai nữa là gì? Rộng độ các chúng sinh, mặc giữ gìn giới hạnh, rộng độ các chúng sinh. Giờ mình chép cái bản dịch sơ sơ cho các vị. Lành thai áo giải thoát, y vô tướng phước điền, hay là áo vô tướng cũng được, mặc giữ gìn giới hạnh, rộng độ khắp quần sinh. Và phía dưới này, sau khi các vị đọc cái pháp kệ này rồi, cái kệ ngữ này rồi, thì các vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Đôi khi người Phật tử mình Có khi quá ư là bội bạc nghe. Thưa các vị, có khi họ nghĩ rằng là dùng cái tiếng niệm A Di Đà Phật thay tiếng niệm Bổn Sư, cái điều này đôi khi nó rất là sai lầm nghe. Thưa các vị, Đức A Di Đà là vị Phật quá khứ, ngài sở dĩ biểu hiện được trong cuộc đời và chúng ta biết pháp hành trì, chúng ta thọ trì danh hiệu A Di Đà là nhờ ai? Thế nhưng mà có những cái chùa không thờ Bổn Sư, chỉ thờ đơn thuần Đức A Di Đà không? Thế thì thưa các vị, dường như không hợp lý lắm. Ngài là một vị giáo chủ, Ta Bà giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ của cõi này, hành tinh này. Nơi hành tinh này thì cái đạo tràng của cái người chủ quản đó là Đức Bổn Sư Từ Phụ, chứ không phải Ngài Di Đà. Một cái việc rất đời thường, ví dụ như xã hội Mỹ đi, người ta tôn trọng mấy cái ông tổng thống như Abraham Lincoln. Thế nhưng mà ông đó có phải là người đang điều hành quốc gia không? Người điều hành quốc gia, dù là cái anh đen thui, người ta có kỳ thị nhưng mà vẫn phải gọi ông là tổng thống nhé, là ông Obama chứ. Thế thì thưa các vị, cái nguyên lý này nó cũng đúng với đạo lý trong cái sinh hoạt tu tập chúng ta nghe. Phải niệm Bổn Sư mới hợp lý thôi. Rồi sau tiếng Bổn Sư thì các vị có quyền niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Thế Âm, niệm bất cứ danh hiệu chi cũng được, nhưng mà nên nhớ rằng Bổn Sư vẫn còn là vị giáo chủ nơi hành tinh này, vẫn là người đương nhiệm, nói theo cái từ rất là đời thường đó là vậy, vẫn là vị đương nhiệm nơi đây, là hiện tọa đạo tràng. Nếu các vị để ý rằng mỗi sáng chúng ta đến đây, chúng ta sám hối, mình thường niệm cái câu là Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng, tức là Ngài vẫn còn đang ngồi yên nơi đạo tràng cõi Ta Bà này, thậm chí là Pháp Hội Linh Sơn. Nếu người ta có khả năng tu tập và có được tuệ nhãn thì thấy rằng Đức Bổn Sư vẫn còn đang ngồi thuyết pháp tại núi Linh Thú ạ. Trong quá khứ đã từng có những vị sư như Ngài Thiên Thai Chí Khải, Ngài nhập được Pháp Hoa Tam Muội, thì Ngài thấy là Đức Bổn Sư vẫn còn ngồi thuyết pháp ở núi Linh Thú. Với 1.250 vị tỳ kheo tăng vẫn còn lòng lộng áo vàng trên đỉnh núi Linh Thú á. Mình đừng nghĩ rằng là các bậc hiền thánh, các Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi năng lượng không còn. Thưa các vị, dấu vết của năng lượng giác ngộ vẫn còn trên hành tinh này. Hiện tại chúng ta tu tập, chúng ta có một ít nhiều thể ngộ được giáo lý Phật Đà cũng từ năng lực vô cùng màu nhiệm của Đức Thế Tôn đã phổ cập cho chúng ta. Tức là chúng ta vẫn còn đang sống trong hào quang giác ngộ của Phật. Điều này ngày xưa mình không tin đâu. Mình nghĩ rằng là Thế Tôn nhập Niết Bàn 26 thế kỷ trước thì làm gì năng lượng của Ngài còn lại nơi đây. Thế nhưng mà các vị dùng cái hình ảnh này mà khoa học đã cống hiến cho chúng ta thì chúng ta nhận ra rất là dễ, chứ không có chi mà mù mờ cả. Tôi ví dụ, các vị đánh email cho bạn hữu các vị ở châu Phi 2 năm trước. Thế rồi vì lý do gì đó người ta không mở email, rồi người ta trở về Mỹ. Mình nói chứ 2 năm trước tôi có gửi cho anh một cái thư, anh có nhận được không? Họ nói không. Thế rồi người bạn mày mò trở lại mở email. Thì mình hỏi với nhau rằng là khi anh mở email, nếu đánh đúng cái password thì những dòng chữ thơ của mình gửi năm trước có hay là không? Vẫn còn. Vẫn còn. Rồi ví dụ như anh không ở nước Mỹ, anh ở bên kia nửa vòng trái đất, anh mở được, nếu nơi vùng đó mà có phủ sóng, có tín hiệu á, thì anh mở, có thơ của ta không? Vẫn có. Tức là bằng cái ngôn ngữ chữ nghĩa được biểu hiện, được cái ngành điện toán á, nó tải thành một cái bức thư đưa lên không trung nơi nào chúng ta không biết. Thế nhưng mà 3 năm trước họ đánh đi, bây giờ chúng ta mở vẫn còn. Mà nếu chúng ta lưu lại thì 10 năm sau vẫn còn nghe. Và từ cái điều này quy chiếu là thưa các vị, Thế Tôn vẫn còn đang ngồi tại Linh Thứ Sơn thuyết pháp, cho đừng tưởng Ngài nhắm Niết Bàn. Các vị nâng tâm thức, các vị lên đến một cái chiều cao, có một chút năng lực giác ngộ của công phu tu tập, thì các vị thừa hưởng được cái hào quang giác ngộ của Đức Thế Tôn đang phủ sóng đến đời sống của các vị. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Rồi mình giải thích thêm một điều nữa để các vị am tường điều này. Không hề có cái chi gọi là tự lực mà không có tha lực. Cũng không hề có chi tha lực mà không có tự lực. Hai điều này nó tương hợp với nhau. Và trong cái từ nhà Phật người ta dùng là chi? Gia bị, có phải không? Họ không có dùng cái từ là xin Đức Thế Tôn ban phước. Cái từ ban phước nó chỉ có trong các truyền thống khác. Nhưng mà cái từ của Đạo Phật thì gia bị, thần lực của chư Phật, gia bị, nó hàm cái chi trong cái từ mà chúng ta dùng đấy? Gia bị nghĩa là thêm vô, gia là thêm, nhưng gia vị vậy đó. Dễ hiểu, có phải vậy không? Thế thì anh phải có sẵn bên trong anh cái phẩm chất của sự tu học. Anh nâng đời sống anh lên đến một cái chừng mức nào đó, thì cái năng lực chư Phật tự nhiên tương hợp với cái tần số tâm thức của anh thôi. Có khi anh không cần phải dập đầu, dập trán, cho u đầu, sức trán để cầu khẩn hít hà chi. Anh hãy tu đi. Anh luyện lọc tâm đến một cái trình độ thanh tịnh như thế nào đó, nó lành thiện như thế nào đó, thì cái năng lượng lành của Hiền Thánh Tăng, của Thập Phương Chư Như Lai, của Hộ Pháp Tiện Thần tự nhiên đến với anh thôi. Điều này nó rất là rõ. Và cái từ ngày xưa người ta dùng đó là phước chí tâm linh quả lai thần ám. Các vị nghe dân gian người ta nói đó. Khi tâm của các vị mà nó sáng, mà nó trong, mà nó đầy thiện pháp, thế thì tự nhiên phước nó đến. Còn khi tâm của các vị mà nó đen tối, nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy thù hận, tràn đầy bất an, tràn đầy lo âu, tràn đầy buồn phiền, thế thì cả một cái vùng không gian, tức là cả vùng năng lượng sinh học quanh thân ta nó tối thẳm. Thế thì nó có khả năng là thu hút hết những cái tần số rung động cùng một cái nhịp độ với tâm thức các vị, đến với các vị. Cho nên quả nó đến với ta rất là dễ. Một tâm thức mà sáng bừng với đời sống tràn đầy thiện pháp, sống với chánh pháp, thưa các vị, cái chuyện tai ương hoạn họa nó phải tránh xa, chứ không có cách gì đụng vào đời sống các vị được cả. Tâm người ta đủ thiện lành đến một cái mức độ nào đó, tự nhiên nó tương hợp với nhiều cái tần số tâm thức thiện lành, cho nên có nhiều bằng hữu lành thiện đến họ. Tâm ta mà nó tràn đầy bất an, giận dữ, căm thù, tức là những cái trạng thái tiêu cực nó tràn đầy trong đây, thưa các vị, nó có một cái tần số rung động tâm thức, nó lại chiêu dụ, nó tương ưng với những cái tần số tâm thức cùng một sự rung động như ta đến thôi. Tóm lại, thưa các vị, đôi khi mình không có phân tích điều này thì các vị nghĩ lầm rằng là những truyền thống của các dòng tu nơi đây, ở một bề là chỉ biết đến vị giáo chủ của họ, và họ không có đặc biệt là tôn trọng cái vị đương nhiệm hiện tiền đó là Đức Bổn Sư, là sai. Dù ta có thể niệm bất cứ danh hiệu nào, nhưng mà cái danh hiệu đầu tiên phải niệm để thể hiện cái lòng tri ân của một bậc thầy khơi sáng con đường giác ngộ, đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Thế để đi vô đây. Lành thay áo giải thoát, vô tướng phước điền y, mặc giữ gìn giới hạnh, rộng độ khắp quần sinh. Thưa các vị, mình lang thang rất là nhiều đạo tràng, rồi tới chừng về làng Mai mình học được một cái phong cách rất là hay. Tức là các thầy của làng Mai được nuôi dạy rất kỹ bằng một cái phong cách rất là đẹp mà chúng ta nên bắt chước khi chúng ta thọ sa di giới để tu tập đoạn kỳ nghe. Đó là chi? Thông thường mình thấy các thầy có khi rất là vụng về trong cái cách đắp y, cầm y lên, vũ cái sạch, cái máng lên vai, cái đắp. Thưa các vị, điều thứ nhất là thiếu cái sự cung kính pháp y. Điều thứ hai, thiếu cái năng lượng rất là lành thiện là một. Thiếu cái niệm lực khi mình làm một việc rất ư là lành thiện, đó là đắp một cái pháp y nhé. Cho nên thường thường mình thấy các thầy cô làng Mai á, trước khi đắp y họ nâng cái y lên vậy, ngang tráng vậy, họ chú nguyện bằng những câu kệ như thế này. Có khi thì thưa các vị, mình không buồn đọc theo những cái bài kệ ngữ của người xưa bài, mình đọc theo mình thôi. Ví dụ như các vị muốn biết mình đọc cái kiểu gì không? Thưa các vị, mình không có tụng những bài kệ này. Tại vì nó có một điều là những bài kệ ngữ mà mình thuộc lòng, có khi mình đọc theo cái quán tính, theo cái sáu ngữ. Thuộc lòng rồi cho nên mình không có đặt hết cái tâm của mình vào đó. Cho nên mình khấn nguyện theo cái cách của mình. Mình đưa pháp y lên ngang trán, mình niệm Bổn Sư một tiếng, rồi mình thầm khấn: con kính lại mười phương chư Như Lai, con may mắn trong đời này con gặp được chánh pháp, con được xuất gia trong dòng chảy chánh pháp, con được khoác pháp y của Như Lai, Con nguyện rằng đời đời kiếp kiếp con sinh ra liền gặp Phật Pháp. Đời đời kiếp kiếp con sinh ra, con liền xuất gia làm người tu. Đời đời kiếp kiếp sinh ra, con nguyện khoác Pháp y Như Lai, học thông tam tạng để có thể làm cho chánh pháp sáng bừng giữa cuộc đời này để đền ơn mười phương tam bảo. Và thưa các vị, khi các vị đem hết cái tâm của các vị đặt vào những lời khấn nguyện như thế thì các vị nghe từng lỗ chân lông của mình nó dựng lên hết. Tại sao vậy? Rất là mạnh, phải không? Bằng cả lửa của trái tim mình bừng bừng lên. Và thưa các vị, mình bày cho các vị cái cách để các vị thấy rằng là một việc làm nó đơn giản như đắp một cái pháp y, mà nếu ta đặt hết cái trái tim của ta vào để chúng ta đắp một cái y, rồi chúng ta vận dụng cái điều này trong một ngày tu, thưa các vị, mình bước một bước chân, mình ngồi ăn cơm, hoặc là mình dở một trang kinh mình đọc, hoặc là mình lại một lại Phật, thưa các vị, nó đều cẩn trọng như vậy, đều chí tịnh như vậy, đều bằng tất cả lửa của trái tim bừng bừng như vậy, thì chuyện gì phát sinh? Một ngày tu rất là đích đáng nghe. Bằng không thì thưa các vị, một ngày nó trôi qua cái vèo, giống như là chúng ta luyện đời mình để thả bồng bềnh, thay vì bồng bềnh trong nhân thế, thì mình lại bồng bềnh ở trong chùa, để ngày từ ngày trôi qua thôi, để làm cái chi nữa? Để đợi chờ cái chết đến mà thôi, thưa các vị. Thế thì rất uổng phí một đời người. Đó là cái điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý rằng là cái kệ ngữ này phải thuộc lòng ạ. Mình nâng cái pháp y lên trên trán, mình đọc. Không phải đọc bằng cái cách là thuộc lòng, là đọc qua quýt cho rồi, thưa không. Đem hết thân tâm của mình, đọc từng lời ở trong đây rất ư là cẩn trọng. Từng lời như nó khắc vào tâm thức mình. Đây là cái cách đầu tiên mà chúng ta bước vào con đường thực tập xuất gia. Chúng ta phải nhớ điều này. Bằng không thì xuất gia tu tập đoạn kỳ chẳng qua là cái việc vui chơi mấy ngày cho nó có chút hương sắc lạ với đời, chứ còn không ra làm sao cả. Thế thì thưa các vị, rồi sau đó thì mình lại thả bồng bềnh cuộc đời theo dòng chảy luân hồi, rất ư là tội nghiệp cho đời mình. Làm một việc cho đàng hoàng thì các vị sẽ làm được ngàn việc đàng hoàng. Lại một lại Phật cho đàng hoàng thì chúng ta lại một ngàn lại như nhau. Rồi mở rộng hơn, thưa các vị, mình tu tập mình bước một bước chân cho có chánh niệm đàng hoàng thì mình bước 1 triệu bước chân đều như vậy. Bước khắp hành tinh này cũng bằng một bước chân như vậy. Tu không có nghĩa là mình tính từng ngày mà tính từng hơi thở vào ra. Đúng, nó là như vậy. Tóm lại, cạn nhất là phải thuộc về kẻ này. Và trước khi đắp pháp y, thì thưa các vị, mình phải vô cùng cẩn trọng. Mình hãy nghĩ rằng là ngàn vạn đời chìm trong cõi tử sinh chưa có cái điều kiện nâng pháp y của Thế Tôn trên tay. Bây giờ mình được nâng pháp y của Thế Tôn trên tay. Thưa các vị, cái niềm quang lạc nó tràn dậy trong tâm thức mình. Khi các vị khởi được cái tâm như thế này, thì cái công trình tu những ngày xuất gia nó vô cùng quý báu. Đó là một bài kệ đắp pháp y. Có thể thuộc luôn bản tiếng Âm Hán và bản dịch. Đọc lại một lần nữa cho các vị thuộc lòng luôn đi. Thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y, phi phụng trì giới hạnh, quảng độ chư quần sinh. Bài dịch là lành thai áo giải thoát, y vô tướng phước điền, mặc giữ gìn giới hạnh, rộng độ khắp quần sinh. Các vị thấy là mới là sa di thôi mà chí khí đã ngất trời rồi, phải không? Chứ đâu phải là nhỏ đâu. Người xuất gia, người phát tâm tu, thưa các vị, là bước vào cái phương trời cao rộng. Không phải là chỉ làm việc vặt vãnh là vào chùa để kiếm miếng cơm manh áo, mà vào chùa để làm một việc đó là rộng độ quần sinh, đem chánh pháp của Như Lai thắp sáng cho cuộc đời này người ta nhờ. Cái vô cùng quan trọng là như vậy. Rồi chúng ta trở lại bài kệ này. Bài kệ này thưa các vị có trước nghe, tức là lúc các vị cạo tóc là đã tụng thầm bài kệ này. Quỷ hình thủ khí tiết. Quỷ hình là chi? Là xóa bỏ cái đẹp đẽ mà nhân gian người trao chuốt. Ở nhân gian thì người ta cần mái tóc xăm soi chải chuốt. Có nhiều khi mình mất thì giờ với nó vô cùng nghe, sửa soạn đi đâu mình mất thì giờ với nó chừng bao nhiêu phút. Thưa các vị, mình đi trên con đường freeway của Mỹ á, mình thấy mấy cái bà Mỹ họ không biết là thì giờ ở nhà họ trang điểm ra làm sao, nhưng mà trên đường đi họ cũng vẫn cứ trang điểm, một tay lái xe một tay trang điểm chơi. Và cái chuyện này cảnh sát nó quá hiền, nếu đúng thì nó phạt cho hao tiền lắm đó chứ, tại vì dễ gây tai nạn vô cùng. Lo xăm soi cái mặt, lo xăm soi cái miệng mũi vân vân, thưa các vị, là gây tai nạn người hàng xóm đi chơi. Mình gặp rất là nhiều trường hợp xe người ta lái trên đường, một tay lái rồi mắt thì không buồn nhìn xe cộ, cứ nhìn trong kính rồi xăm soi cái mặt của mình mới lạ. Trong khi thưa các vị, bắt đầu đời sống tu là ta nên để ý điều này, không phải quỷ hình là mình phá hoại cơ thể mình. Quỷ hình nó có hàm nghĩa rằng là không cần đến cái đẹp của trần gian nữa, mà bây giờ là cái đẹp nó đi vào chiều sâu của công trình tu tập. Kỳ thực là cái thế giới tiến bộ bây giờ nó không phải chú trọng về ngoại hình không nghe, mà cái đẹp nó được đánh giá ở cái chiều sâu hơn, đó là năng lực trí tuệ nhé. Các vị theo dõi những cái cuộc thi gì đó, thi người đẹp, hoa hậu đó, cái phần cuối của nó rất là quan trọng nghe. Phần cuối là phần gì? Phần ứng xử và cái khả năng thông minh của người đó quyết định được họ đậu hay là rớt, chứ đâu phải là chỉ có mặt mày thế này, cân đong đo đếm như thế này là đậu hoa hậu đâu. Cái phần đó vô cùng quan trọng, nó quyết định được là cái vương miện hoa hậu có về anh hay không, là còn cái phần ứng xử vô cùng quan trọng. Thế thì thưa đại chúng, nhân gian người ta đã biết dùng cái câu cái nết đánh chết cái đẹp, phải không? Có những người đẹp nhưng mà nết họ không đẹp thì coi như cũng bằng thừa. Cái người mà họ có một cái tư cách đẹp rồi, thưa các vị, những cái nhan sắc bên ngoài mờ hết đối với cái tư cách của họ, nó sáng chói. Và chúng ta gặp rất nhiều người như vậy. Hay nói một cái điều gần hơn nữa là thế này, có những người họ đẹp nhưng mà không có cái hồn bên trong, tức là cái duyên không có. Có phải vậy không? Thì cái duyên nó làm từ cái chi? Giống như mình biết nhiều thứ Việt quá vậy. Cái duyên nó làm bằng cái tâm thức người ta nghe, cái sự thông minh của người ta, cái tinh tế của người ta, cái cách ứng xử người ta, chứ không có chi lạ. Cũng câu nói đó nhưng mà với người kia họ nói thì nghe dễ thương, còn với cái miệng của người kia nó không đủ thông minh cho nên họ nói thì thưa các vị, nó không đáp ứng được trong cái môi trường cần nói. Cái lúc cần nói thì không nói, lúc không cần nói thì lại nói, gọi là người vô duyên. Do vậy cái nền của nó là sự thông minh, sự tinh tế, sự bén nhạy trong cách ứng xử. Thế thì cái hồn của nó nằm bên trong hình hài chứ không phải hình hài. Thế rồi mình nâng cấp lên một tầng cao, đó là khi mình xuất gia rồi, thưa các vị. Anh có thể không phải là người đẹp đẽ, anh có thể là người rất là quê mùa dốt nát, tôi không cần biết. Thế nhưng mà khi anh luyện đời sống anh vào chùa rồi, anh được giáo pháp Đức Như Lai tắm gội, tức là bằng cái cách hành trì hai phần nó có mặt, một là niệm hai là định, tức là bằng cái con đường đem giáo pháp thấm vào từng tế bào của ta để hành trì, thì nơi tự thân người đó có được sự an bình tĩnh lặng, có được sự trong sáng, có cái chi nữa, có được cái hiền hòa từ ái. Cái đó là cái nội dung của người tu, cho nên cái hình hài bên ngoài, vẻ đẹp bên ngoài không cần thiết, mà cần thiết bên trong đây, tức là thủ khí tiết. Khí tiết của người tu là chi? Chí nguyện xuất trần. Thưa các vị, luyện đời sống mình vào đạo xuất gia thì cái chí nguyện đầu tiên nó vô cùng quan trọng. Và người ta có một ví dụ này rất là hay. Ví dụ như nếu là con quạ thì dù cho nó lượn đến 9 tầng cao, con mắt nó chỉ thấy cái chi? Thấy con chuột chết thôi. Con phượng hoàng, thưa các vị, dù nó bay thấp hay là bay cao trên 9 tầng cao thì con mắt nó chỉ thấy cái cành ngô đồng, nó chọn cái nơi rất đẹp đẽ sang trọng để nó đậu thôi. Thế thì người xuất gia nó được gọi là cái loài phượng hoàng trong cái loài chim đó. Anh bay thấp, anh bay cao, anh ở chùa nhỏ, anh ở chùa lớn, anh có danh không có danh chi, thưa các vị, cái điều anh nhìn thấy, cái điều anh đậu xuống đó là giải thoát, đó là an lạc cho mình, cho người, đó là pháp hành trì, chứ không có chuyện lợi, chuyện danh, chuyện nhỏ nho, chuyện phiền muộn. Không có cái chuyện thị phi xảy ra trong tâm thức của người đó. Do vậy cho nên người ta ví dụ rằng là bước vào đời sống xuất gia là bước vào cái phương trời cao rộng như chim phượng hoàng bay trên 9 tầng cao. Nếu nó nhìn thì nó chỉ thấy cành ngô đồng chứ nó không thấy con chuột chết. Thủ khí tiết nó hàm nghĩa như vậy. Bỏ cái nét đẹp của trần thế, đầu tư đời sống mình, làm cho chánh pháp thấm nhuần trong từng tế bào của mình để làm cho đời mình nó chuyển hóa. Ngay hiện tại này, bản thân của anh đó là pháp sống động để có thể cống hiến được trí tuệ, từ bi, giải thoát cho trần đời, làm cho chánh pháp sáng bừng được giữa nhân gian. Cái trí của người xuất gia phải đặt ở cái điểm này, tức là thành tựu được sự an lạc giải thoát cho chính tự thân. Các ái từ sở thân, nó hàm nghĩa là khước từ hết những ân ái buộc ràng của trần thế. Từ đây là từ bỏ ngay. Ba cái từ này nó liên hệ với nhau. Ái nó cũng có cái chữ tâm ngay như giữa này. Nếu viết cho kỹ thì thế này. Thưa các vị, ở mức độ cạn nhất thì cái phần này nó là cái phần căn bản của đời sống chúng ta. Chúng ta sinh ra giữa trần đời này thì chúng ta đều có cái hạt mầm này để có mặt giữa trần đời. Thương yêu đó là cái gì rất là tự nhiên. Và đời sống con người nào mà không có cái dòng máu yêu thương nó chảy trong đây, tức là không có chất ái nó chảy bên trong đây, thì anh sẽ không thể sống được giữa trần đời này. Thế nhưng mà cái tội tình của chúng ta là chúng ta chìm ngang đó, chúng ta không có nâng cấp đời sống mình lên. Tôi dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Anh chỉ có một loại năng lượng đang cuồn cuộn chảy trong anh mà thôi. Nếu nó chảy về cái hướng thấp á, thế thì nó tạo thành sinh mệnh của một chúng sinh mới giữa tầng đời này. Nếu mà nó chảy về hướng cao hơn á, thì nó thành tựu được cái chi? Nó nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ của anh. Nó hàm nghĩa rằng là cũng từ cái năng lượng của đời sống đang cuồn cuộn chảy yêu thương trong anh. Nếu anh nâng nó lên một chiều cao thì nó thành từ bi nghe, thành bác ái nghe. Do vậy, thưa các vị, chỉ có một dòng xăng thôi, nếu mà nó chảy vào hướng này á, thì nó làm máy nổ, chảy vào hướng kia thì nó đẩy được cái chiếc phi thuyền bay vượt ra ngoại tầng không gian. Thì năng lượng đời sống các vị chỉ có một, nhưng mà nếu các vị cho nó chảy vào hướng này thì nó tạo thành một cái sinh mạng mới của một con người, tạo thành cái thế hệ tương lai kế thừa ta. Còn các vị làm nó chảy ngược vào bên trong của các vị thì điều cạn nhất là nó phát triển năng lực từ bi nơi trái tim của các vị. Điều sâu xa hơn thì nó thành đạt năng lực trí tuệ của các vị. Sâu xa hơn nữa thì nó tạo thành một con người mới, tức là một vị Phật. Các vị cho nó chảy về hướng thuận của đời sống thì nó thành một con người khác. Còn các vị chảy ngược bên trong tự thân các vị thì các vị sinh ra chính tự thân của các vị. Đó là mình giải thích cắt ái từ sở thân. Nó hàm ý nghĩa thứ nhất đó là vì muốn thành đạt sự nghiệp giác ngộ, vì muốn tâm thức ta nó không có khuôn hẹp vào một phạm vi nhỏ, đó là chỉ thương con, thương vợ, thương chồng, thương bố, thương mẹ, cho nên mình quay ngược cái năng lực thương yêu đó để làm thành cái chi? Để làm thành từ bi, thưa các vị. Với người xuất gia, cái nền thương yêu của họ bây giờ nó không phải là chỉ có gia đình bé nhỏ, mà cái nền của họ đó là chi? Là tất cả những người đối diện giữa cuộc đời này đều là người thân của họ. Họ không có cái chuyện là cô cứng tâm thức họ vào một nhóm người. Kỳ thực là khi các bậc thầy thực sự có năng lực tu và trở thành những vị đạo sư thì tâm thức của họ có khi nó vươn đến cái chiều cao không phải là dân tộc nữa, mà vươn đến cái chiều cao con người thôi. Ta hình dung rằng Ngài Đạt Lai Đạt Ma là một người đào vong khỏi đất nước Tây Tạng. Và ta hình dung rằng là dân Tây Tạng khốn đốn vô cùng vì cái chuyện áp bức và hủy diệt đồng hóa của chính quyền Cộng sản Trung Hoa. Thế nhưng mà ta chưa từng nghe cả một cái chiều dài trong đời sống làm đạo của Ngài, Ngài có một câu nói nào thù hận người khác cả. Thậm chí người ta hủy diệt dân Tây Tạng của Ngài và chà đạp lên văn hóa của dân Tây Tạng, nhưng mà ta chưa tìm ra câu nói nào của Ngài chất chứa cái nỗi thù hận bên trong hết. Cái con người đó vượt đến cái chiều cao của dân tộc Tây Tạng, tức là con người nhìn thấy cả hành tinh này
Mọi con người đều là bà con thân thuộc, không có kẻ thù trong mắt của ông. Thế thì thưa các vị, câu thứ hai này nó có một cái hàm nghĩa rằng là khi mình rời bỏ đời sống gia đình, bắt đầu đời sống xuất gia, thì mình phải làm cho cái trái tim của mình nó càng ngày càng mở ra. Cái lượng từ bi nó đủ mênh mông. Đó là cái ý nguyện của người tu phải làm được điều này. Mình phải loại bỏ đi cái tính cố chấp là một nè, cục bộ là hai nè. Thế nhưng mà dường như là chúng ta bị cái văn hóa phân hóa, kỳ thị, chia rẽ rất là nặng nề của người Việt, cho nên đôi khi mình đến với đạo mình tu, thưa các vị, mình cũng loay hoay không vượt thoát được nhé. Mình loay hoay cái chuyện gì? Ví dụ như ta nhận ra có nhiều cái chùa dường như là rất ư là cục bộ cái tinh thần địa phương thôi. Ví dụ như chùa tôi đó là chùa Huế thì chỉ có người Huế đến thôi. Chùa tôi là chùa của người Bình Định thì thưa các vị, chỉ có dân Bình Định mới đến chơi với tôi. Chùa tôi là dân miền Nam thì chỉ có dân miền Nam tập trung về. Đó là cái cục bộ thứ nhất mà chúng ta thấy nó rất là phi lý. Cục bộ thứ hai, nó còn tệ hại hơn nữa là chi? Thưa các vị, là tôi là truyền thống thiền Trúc Lâm, là chỉ có những người đệ tử Trúc Lâm thì đến đây, còn những người không phải đệ tử của tông môn thì đi du khách chơi. Đó là đệ tử Siêu Ông Lần Mai đây, cho nên những người cùng một pháp môn Siêu Ông Lần Mai thì về đây, còn những người không phải cùng một pháp môn thì thôi đi chỗ khác, đừng đến đây. Nó rất là vô lý. Thưa các vị, đúng ra tâm thức người tu chúng ta không có đến nỗi quá ư là chật chội như vậy. Giáo pháp Đức Thế Tôn chưa hề tặng cho chúng ta cái điều chia rẽ, kỳ thị, phân hóa, vùng miền và tông môn phá phái cũng không hề có mặt trong dòng chảy chánh pháp của Phật nhé. Mình nhìn tỏ tường hơn điều này để các vị thấy cái vụng về của cộng đồng Phật tử chúng ta có khi rất là hạn chế. Ta hãy nhìn cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền. Thưa các vị, là họ có vài điều hay hơn chúng ta rất là nhiều so với truyền thống Bắc Tông nghe. Thế nào là hay? Điều thứ nhất là họ lấy Đức Thế Tôn làm định chuẩn, làm chỗ ngắm, cho nên thưa các vị, giáo pháp, hành trì, kinh tụng của họ dường như rất là thuần nhất. Cái chiều dài 26 thế kỷ đi qua, tôi hình dung rằng rất nhiều vị thiền sư của Phật giáo Nam truyền chứng A-la-hán hiện tiền vẫn còn lưu nhục thân ạ. Thế nhưng mà họ không có tôn vinh vị thầy của họ, họ tôn vinh một Đức Thế Tôn thôi. Họ thờ ai? Không có một cái chùa Nam truyền nào thờ lủng củng lãng cảng nhiều vị tổ, nhiều vị Bồ Tát hết, một Đức Phật thôi, phải không? Và cái tính thống nhất về giáo lý là một nè, không phân hóa làm thầy tổ của riêng ai là hai này, cho nên nó tạo thành một cái sắc thái văn hóa. Thứ nhất là không chia rẽ, không kỳ thị. Nó không có nặng nề đối với truyền thống chúng ta bê hết nhiều ông tổ, tới bao nhiêu chục ông tổ đặt lên vai cứ mình nó nặng rất là cồng kềnh. Rồi mình lại hướng vọng về vị tổ mà mình quên mất là tổ của những vị tổ là Đức Bổn Sư chứ. Cho nên thưa các vị, cái truyền thống Nam truyền hay hơn ta ở chỗ là pháp hành của họ đồng nhất. Điều thứ hai, không hề có sự chia rẽ kỳ thị phân hóa các vị tổ rất là nặng nề như chúng ta. Còn chúng ta thì thậm chí bây giờ mỗi chùa là một giáo hội. Từ đâu ra vậy? Từ cái tính phân hóa, chúng ta cứ lấy tổ làm Phật. Cứ một bề tôn vinh vị tổ chúng ta. Và thưa các vị, cái văn hóa gia trưởng của Đông Phương á, nó tạo thành cái nếp sinh hoạt, nó đi vào thế giới nhà chùa, nó hình thành cái đặc tính tông môn rất là nặng nề. Người ta cứ tôn vinh thầy mình, sùng bái thầy mình, đánh bóng thầy mình. Và cái chuyện này nó rất là dễ có mặt trong cái văn hóa của Đông Phương nghe. Tôi ví dụ, mình đem mình ra ví dụ nó rất dễ. Ví dụ như thầy Phước Tịnh là một phàm tăng, rất là bình thường, rất là quê mùa, cọc cà cọc cạch dốt nát đi. Thế rồi chừng vài chục đứa đệ tử, nó có vị trí xã hội, nó có uy thế, nó hè nhau nó đánh bóng thầy Phước Tịnh, cái nó viết một cái cuốn lịch sử nè, thầy là A-la-hán tái sinh nè, thầy là thế này thế nọ thế kia. Đời thứ hai người ta không tin, tại vì nhiều người sống cùng thời mình nó biết thầy Phước Tịnh quá ư phàm phu mà làm gì có chuyện thánh trong đó. Thế nhưng mà rồi sách vở này nó được lưu truyền tới đời thứ ba, đời thứ tư, cái thế hệ ngang mình chết hết, thế hệ đệ tử mình nó cũng chết hết. Thế thì thưa các vị, thế hệ thứ ba thứ tư nó nghiễm nhiên trở thành cái chi? Thành thiệt mất. Lịch sử nó ngụy tạo như vậy. Và cái chiều dài lịch sử của Phật giáo Trung Hoa đã làm điều này. Chiều dài của lịch sử Phật giáo Việt Nam đã làm điều này. Thậm chí trong lĩnh vực chính trị, các vị hình dung rằng là những con người phàm phu chứ có phải là ghê gớm gì đâu. Thế nhưng mà người ta còn đánh bóng là những vị thánh kia. Đời sống của vị lãnh tụ của Đảng Cộng sản, thưa các vị, vẫn bình thường là một phàm phu. Thế rồi, cái văn hóa của Đông Phương nó tạo thành cho nên người ta bằng mọi cách phải đánh bóng. Tức là ông là người không có gia đình nè, không có vợ con nè, vân vân, vì nước, vì dân, vân vân. Thế thì, thưa các vị, rất là dễ dàng để tạo thành một cái sắc thái hào quang chung quanh những con người lãnh đạo. Trong lĩnh vực tôn giáo cũng thế, trong lĩnh vực chính trị cũng thế, trong lĩnh vực đời thường cũng thế. Và từ cái điều này, dùng ánh sáng này chúng ta soi lại, thì thưa các vị, Phật giáo Bắc truyền dở hơn Phật giáo Nam truyền ở một chỗ này. Mình luôn lấy thầy của mình, lấy tổ của mình. Và từ cái điều này, nó phân hóa thành từng chi nhánh, từng tông môn, từng pháp phái. Đến nỗi là không ai nhìn mặt ai. Đến nỗi là cùng là đệ tử Đức Phật, nhưng mà thưa các vị, phân hóa thành 1.000 mảnh là do vì chúng ta cứ lấy tổ, lấy thầy chúng ta làm định chuẩn. Và nếu mà chúng ta có một cái sự thông minh nhất định, lấy pháp của Phật để làm định chuẩn hành trì, thưa các vị, tất cả cái dị biệt này không được phép có mặt. Kỳ thực, hiện tại cộng đồng Phật tử của chúng ta ở nơi đất Úc hay là ở nơi đất Mỹ, các vị hình dung rằng bao nhiêu người lắm. Mình loại trừ một số người Việt không phải là đạo Phật đi, còn một nhóm đạo Phật thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái cộng đồng người Việt có mặt nơi đây? Tôi cho nhiều lắm 30% thôi nghe. Mình chia đều 30% là không tôn giáo, 30% là người Kitô, 30% là người Phật giáo, còn 10% đó là theo đạo Đô La mình không tính. Tức là chỉ còn 30% cộng đồng người Việt là đệ tử Phật, rồi trong 30% đệ tử Phật chia ra nữa. Tức là cái thành phần có quy y nhưng mà chưa từng học Phật Pháp, còn thành phần có quy y lại tà kiến, rồi một thành phần có quy y rồi có được Pháp hành trì theo được những vị thầy giỏi, thì chừng bao nhiêu phần trăm luôn đó. 30% chỉ còn lại 10% thành phần được học hành, được tu tập, quy y với những vị thầy giỏi. Thế rồi 10% còn lại mà các vị chia manh sẽ muốn ra thì các vị còn bao nhiêu người? Ví dụ như bây giờ có 2-3 dòng chảy Phật giáo truyền thống, dòng chảy Phật giáo ông cụ Trúc Lâm, dòng chảy Phật giáo sư ông Làng Mai. Thế thì các vị hình dung coi là cái nhóm của ta bao nhiêu người? Do vậy, cho nên cái lực của người Phật tử mình không đủ mạnh, muốn làm một công trình gì làm không được. Không hề có một cái chùa nào gọi là đáng giá trên đất nước Mỹ hoặc là đất nước Úc Châu cả. Các vị không nhìn thì thôi, các vị nhìn cái cộng đồng người Trung Hoa, các vị thấy mình mắc cỡ. Không có một cái chùa nào của cộng đồng người Hoa mà không hoành tráng quy mô. Cái tổ chức của họ nó rất là hoàn thiện. Còn mình thì thưa các vị, kiếm một cái chùa để cho chư Tăng an cư, 200 người kiếm không ra. Nơi đất Úc này cũng thế. Nơi đất Mỹ cũng thế. Và chừng như càng nhiều Phật tử một thành phố nào thì người ta càng cất nhiều chùa chừng ấy. Ví dụ như cái cộng đồng Phật tử Việt ở quận Cam, thưa các vị, đúng ra thì cái nhu cầu chỉ cần 2 cái chùa thôi nhé. Thế nhưng mà bao nhiêu cái chùa các vị biết không? Dường như vài trăm cái chùa. Tại vì nếu tính ra những cái am thất người ta làm nữa thì thưa các vị, nó không có con số. Cứ cải gia bi tử, một thầy ra rồi vận động chừng vài chục Phật tử, thế rồi mua cái nhà làm cái chùa. Và ta chỉ làm được việc là cò con kiếm ăn trong cái ao nhỏ nhỏ thôi, chứ ta không thể làm được cái chi khác cả. Và khi một thầy một chùa thì chuyện gì phát sinh? Ông không có thì giờ tu tập, không có thì giờ đọc kinh. Tức là cái phẩm chất của người tu bị bào mòn hồi nào không hay. Chỉ còn làm một việc vô cùng giản dị, đó là kiếm miếng sống qua ngày thôi, duy trì một nhóm Phật tử, làm những con bò để vắt sữa thôi. Tại vì các thầy làm cái chi? Các thầy sống nhờ cái cơ chế cúng dường của các Phật tử, chứ các thầy có phải đi làm như các vị đâu. Thế thì có một người Phật tử nào chạy lạc qua đạo tràng nào đó thì coi chừng đổ nợ. Rồi thưa các vị, rồi thổi long tìm vít, gây gỗ bất hòa và phân hóa ra thành từng mảnh. Cuối cùng thì thưa các vị, chúng ta không có được cái sĩ số chư tăng có tài, có năng lực tu. Do vì mỗi người một cái chùa thì làm sao có khả năng tu tập, làm sao có khả năng học đọc giáo lý. Và không vận động được cái lực Phật tử để làm được một cái công trình gì đáng tự hào cho Phật giáo Việt Nam cả là như vậy. Cái lỗi của chúng ta rất là nặng nề là ta phân hóa ra thành từng mảnh như vậy. Đó là cả một cái chiều dài chúng ta rất ư là lệ thuộc vào cái loại văn hóa chia rẽ, kỳ thị, phân hóa. Trong khi đúng nguyên tắc ấy, khi luyện mình vào đời sống tu, thưa các vị, là làm một việc vô cùng đơn giản là anh không còn là con người của vùng, của miền, của người thân, của người Việt, của người Mỹ gì cả. Anh là con người của chúng sinh trên hành tinh này. Đúng, đó là như vậy đó. Anh phải thấy cái trách nhiệm của anh với mọi người anh gặp trên cuộc đời. Anh phải thấy anh là kẻ nợ của ngàn vạn người. Dù người đó là người Mỹ, người Úc, người Việt, người không tôn giáo, anh cũng vẫn là kẻ nợ nữa. Anh có trách nhiệm là mang an lạc hạnh phúc đến tận cho chúng sinh trên hành tinh này. Cái ý chí của một người tu, khí tiết của một người xuất gia phải cao rộng như vậy. Thế nhưng mà dường như điều này chúng ta không được học. Và các thầy xuất gia dường như cũng không được học. Cho nên luyện đời mình vào đời sống và lam tu thì chúng ta chỉ thấy thầy của ta, tông môn của ta, mở miệng ra thì tông môn của tôi, sư phụ của tôi, vân vân. Và thưa các vị, mình rất là dị ứng với cái chuyện người ta xưng cái từ tông môn á. Nói thì nó mất lòng nhau nhiều và mình đã từng mất lòng với thiên hạ lắm rồi thưa các vị. Mãi như tới bây giờ thưa các vị, mình mới vừa về hôm tháng 4 vừa rồi, mình về mình đảnh lễ ông cụ Trúc Lâm á. Mình cũng gọi một cái từ như ngày xưa mình đã tới với ông cụ từ năm 73, 74 nha. Đó, bạch thầy, hôm nay con về thăm thầy, con đảnh lễ thầy. Chưa gọi ông cụ bằng một cái tiếng hòa thượng nào hết á. Đừng hòng có thể moi ra được trong miệng mình cái câu là hòa thượng, tôn sư, thiền sư gì hết. Không. Thầy là thầy thôi. Trong khi đó bây giờ, thưa các vị, người ta tô vẽ cái tên của ông cụ nó không có nữa. Tức là hòa thượng, ân sư, thiền sư. Các vị từng nghe cái từ đó chứ hả? Và thưa các vị, ngay cái từ thôi đã biểu lộ được cái chất rất ư là cục bộ nghe. Rất ư là cục bộ. Cho nên đúng với đời sống người xuất gia, khi anh luyện mình vào chùa tu thì anh phải lấy đi cái tâm thức rất là nhỏ nhoi, cục bộ, vùng miền, tông môn, pháp phái. Anh phải thấy anh là con người có trách nhiệm với mọi người anh gặp trên cuộc đời này, có cái trách nhiệm làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn sáng bừng, chứ không phải là có trách nhiệm với vị thầy anh không. Đấy, bỏ đi bớt những cái rườm rà, những cái nặng nề mà chúng ta cứ mang. Rồi cái điều thứ hai xin chia sẻ nữa thưa các vị, nếu mình sinh ra trong một đất nước nó chật chội, nó tù túng, nó độc tài, không có khả năng tiếp xúc với cái nguồn thư tịch rộng mênh mông, nó không phải là những con người sống trên cái vùng đất tự do, thế thì thôi cho cái đầu của mình nó hạn chế, nó hẹp hòi thì cũng tha cho đi. Cho phép mình như con ngựa, che hết hai bên, chỉ thấy một phía trước thì thôi cũng tạm chấp nhận được. Còn đằng này, anh luyện đời sống anh vào những cái quê hương mang tiếng là quê hương đó là quê hương dân chủ. Mọi nguồn thư tịch rất là mênh mông để anh tham khảo. Mọi vị thầy giỏi có mặt trên tầng đời này, anh có quyền đọc, có quyền học, có quyền tham cứu, có quyền tham vấn. Thế thì tại sao mình lại cưu mang cái tâm thức nó vô cùng chật chội, nặng nề vậy? Và cái điều kỳ lạ là khi tâm thức người ta nó mênh mông đến chừng nào, nó rộng đến chừng nào, thì thưa các vị, nó gần với đạo chừng ấy. Tại vì nó sẽ bớt đi cái sự chấp trước nặng nề, cồng kềnh. Một tâm thức đạt đến cái chiều kích vô ngã là một tâm thức nó đủ rộng mênh mông, nó không còn có biên giới của tôi, của ta, của vùng, của miền, của dân Việt, dân Mỹ, dân Trung Hoa, dân Úc, dân gì cả. Thì mới đạt đến cái chiều kích cao nhất của con đường thành đạt tu tập. Thế thì các vị nhìn hai câu này thì các vị biết rằng cái nền của nó là phải đi đến cái chiều kích như vậy. Xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Các vị nhìn coi là những lời nguyện bắt đầu của đời sống tu đó, là đâu phải độ cho bố tôi, mẹ tôi, con tôi, vợ tôi, dân tộc tôi, người Việt của tôi, Hay là người trong tông môn của tôi quy y với thầy của tôi mới độ. Thưa không, tất cả mọi người ai mà có dịp gặp các vị đều là những người có nhân duyên với các vị. Thế thì ngay cái bài kệ cắt tóc xuất gia thôi đã tặng cho tâm thức của những người mới bắt đầu tu cái tâm thức rộng mênh mông rồi. Thưa các vị, đây là cái điều thứ hai mà chúng ta nên nhận diện khi chúng ta bắt đầu vào con đường tu để làm quen với Thánh giáo Như Lai.
Bài này để mình kiếm cái bản dịch, mình nhớ bản chữ Hán, từ bản dịch mình không nhớ nha. Thôi giờ học thuộc bản chữ Hán này đi, âm Hán này đọc cũng hay lắm. Thế là điều thứ ba, cái việc bình thường người xuất gia làm là làm cái gì? Các vị sẽ có một cái khóa tu xuất gia đoạn kỳ, rồi các vị luyện, các vị vào đây sống một tuần lễ, thì cái sinh hoạt thường ngày làm cái gì? Có hai loại thời khóa chúng ta tu. Một loại là thời khóa tu, hai là công phu. Hai cái phần này phần nào quan trọng? Thời khóa tu là chi? Ví dụ như khuya mình thức giấc, tỏ thiền nè, lại Phật nè, tỏ thiền nè, ăn cơm trong chánh niệm nè, đi thiền hành nè, tập thể dục nè. Và tất cả những cái sinh hoạt có thời khóa, có chuông kiển mời chúng ta đi tham dự một cách rất là công cộng với bao nhiêu người thì gọi là thời khóa. Ngoài thời khóa đó là thời khóa cá nhân, đó là sinh hoạt cá nhân. Thì cái sinh hoạt cá nhân này, chúng ta dùng cái công phu bình thường, tức là sinh hoạt cá nhân nha. Trong kinh có một bài kinh hay lắm, trong Trung A Hàm hay là bài kinh gì đó, có một vị Bà La Môn. Và thưa các vị, Bà La Môn của truyền thống Ấn Độ, đặc biệt là họ tới 7 đời thuần chất Bà La Môn nha. Tức là cha là Bà La Môn, con là Bà La Môn, cháu Bà La Môn, 7 đời như vậy mới được tấn phong làm Bà La Môn. Thì các vị hình dung cái điều này, các vị thấy Bà La Môn nó cao quý ra làm sao. Ví dụ như chúng ta gặp người châu Âu và những cái anh chàng sinh ra trong cái dòng họ quân tước, hay là những con cái của những lãnh chúa, tức là dòng dõi cao quý người châu Âu á, thì các vị thấy nó rất là khác thường. Có một lần ở Lộc Uyển có một anh người Đức, ảnh là người xuất gia, và ảnh về Lộc Uyển anh sống. Rồi mình nghe nói rằng là đây là những con người được nuôi dưỡng, được trưởng thành trong cái môi trường rất là cao sang của những gia đình vọng tộc trên đất Đức. Mình nhìn ngắm thư cái ảnh ra làm sao mà người ta nói rằng đây là dòng họ cao sang. Thì thưa các vị rất đúng nha. Ảnh ngồi ảnh ăn thôi mình thấy nó khác thường rồi. Phong cách rất là cao quý. Ảnh để cái nĩa, ảnh để cái muỗng, ảnh ngồi ảnh gấp thức ăn. Và cái phong cách ngồi ảnh thôi là nó biểu hiện cái chất cao quý khác với những anh chàng Tây Phương khác. Tại sao vậy? Thưa các vị, những gia đình họ có cái truyền thống sang quý vậy thì họ đã rèn cái anh chàng đó từ lúc nó còn bé. Cho nên tới lớn lên, 30 tuổi, 40 tuổi nó đi vào chùa nó xuất gia thì thưa các vị, nó biểu hiện cái cách rất là tự nhiên chứ không phải nó làm điệu làm bộ. Người ta có một cái từ là trưởng giả học làm sang đó. Giàu là một việc, nhưng mà sang thì còn chưa. Tại vì nó phải giàu tới 3 đời mới trở thành người sang được, chứ có phải một đời đã là sang đâu. Người ta phải nhờ người khác đến rèn luyện để trở thành người sang quý, chứ có phải là anh muốn sang, anh sang được đâu. Thế thì thưa các vị, từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại cái giai cấp Bà La Môn. Là chúng ta nói về cái sinh hoạt cá nhân nghe, rất là dài dòng. Thưa các vị, cái dòng dõi Bà La Môn thì sinh ra nó đã được rèn luyện, nó được tôi luyện rồi. Cái chữ tôi luyện này, thưa các vị nó rất hay. Các vị biết tôi là gì không? Bỏ sắt vô lò đun cho nóng rồi bỏ ra đe đập, gọi là tôi thép. Ngày xưa cái thời sau 75 nó có một cái cuốn sách của cơ chế xã hội chủ nghĩa, nó viết là thép đã tôi thế đấy đó. Các vị còn nhớ nha hả? Tôi luyện nó là hàm như vậy, tức là rèn giũa, đập trên đe dưới búa, làm cho một cái thanh thép nó vô dụng, nó thành một thanh kiếm bén, gọi là tôi luyện. Thế thì cái dòng dõi Bà La Môn nó tới 7 đời tôi luyện. Một lần đó mình nghe ông cụ Ấn Độ nói, tức là năm đó còn ở Việt Nam, năm trước 75, một buổi giảng pháp, ông cụ nói, ông cụ qua Ấn Độ, ông cụ học. Cái điều kỳ lạ là giai cấp Bà La Môn này mà, ví dụ như trong một
cộng đồng người chừng 500 người, mà nếu có anh chàng Bà La Môn ở vô nó ngồi thì tự nhiên cái phong cách nó rất khác, không có ai bì được hết, ảnh như một con phụng rớt xuống giữa đàn gà vậy đó. Thì mình nói như thế để hình dung lại là cái tên Bà La Môn kia, mình đang dẫn một bài kinh trong kinh Trung Bộ nghe, cái tên Bà La Môn kia hắn nói rằng là thích tử đệ tử Đức Thế Tôn đa phần là cái dân dốt, nhiều cấp độ xã hội đi vào chùa tu, cho nên làm sao có thể bì được với dòng dõi Bà La Môn là 7 đời được tôi luyện. Cho nên ta vô ta ngắm thử những cái tay đệ tử của Đức Cồ Đàm, ta không thèm ngắm cái chuyện hắn đi tới đi lui, hắn ôm bát các thực, tại lúc đó hắn làm điệu ai mà biết. Cho nên mình phải rình cái lúc hắn đi ra rung thôi, hắn mà biểu lộ được cái phong cách cao quý thì ta mới làm đệ tử Sa Môn Cồ Đàm. Và thưa các vị may mắn thay, đó là Ngài Xá Lợi Phất là tướng quân của chánh pháp, là một bậc thầy dạy đạo về pháp học cũng như pháp hành. Cho nên khi nhìn thấy anh Bà La Môn tới anh ngồi trước những cái phòng rất trung, thì Xá Lợi Phất biết là anh chàng này muốn cái gì rồi, cho nên Ngài vô cùng là nghiêm trang. Và thưa các vị, đi rất trum là một loại nghi lễ. Nghi lễ giống như là lên chánh điện lễ Phật. Cái điều kỳ lạ là như vậy. Và cái điều này không phải là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thấy anh Bà La Môn nó rình mình cho nên Ngài làm như vậy để thu phục nhân tâm, mà là cái sinh hoạt rất ư bình thường của ông thầy tu phải làm như vậy. Và thưa các vị, rồi các vị đi vô những khách sạn 5 sao bây giờ người ta tổ chức những cái rất rum đó, thì thưa các vị, không phải sử dụng giấy nữa mà sử dụng nước. Thì trong quá khứ thời Đức Thế Tôn tại Tiền Chư Tăng sử dụng rất rum cũng dùng nước nha. Mình đối chiếu điều này để thấy là cái sinh hoạt Chư Tăng ngày xưa theo đúng với cái định chuẩn Đức Phật chế định đó, thì nó rất ư là văn minh, bằng với đời sống văn minh hiện tại. Rồi từ điều đó ta trở lại sinh hoạt cá nhân, thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng là những lúc không có ai nhìn, những lúc một mình một bóng với cái giường ngủ, hoặc là với cái phòng tắm của mình, hoặc là đang ngồi trong rách rương, mà là không phải giờ phút tu, không. Cái giờ phút công phu, giờ phút tu tập nó kéo dài luôn từ lúc anh mở mắt cho tới lúc anh leo lên giường, anh nhắm mắt, thở phì phòi vào ra cũng là thời khắc để tu. Cái lúc nào không tu, tha cho anh cái lúc anh chìm vô giấc ngủ, anh không còn ý thức, thì lúc đó tha cho. Lúc đó thì anh có thể lăn qua lăn về, nhưng mà đích thực là người có tu tập thì trong giấc ngủ họ phải yên bình. Họ nằm theo thế kiết tường như Đức Thế Tôn đã từng nằm, nghiêng qua bên tay phải, một tay gối lên đầu, một tay xuôi vào người này. Suốt một đêm bất động thì gọi đó là người có công phu thực tập. Nói một vòng nữa trở lại. Công phu bình thường, thưa các vị, sinh hoạt cá nhân từng phút, không phút nào không phải là phút giây công phu tu tập cả. Nếu cái chuyện tu nó chỉ xảy ra những lúc gọi là lên chùa lễ Phật, tọa thiền, hoặc là nghe pháp, thế thì thưa các vị, một ngày ta tu được mấy tiếng đồng hồ? Chẳng là bao nhiêu cả. Cho nên đi thì phải thiền hành, ngồi phải thiền tọa, nằm thì phải nhiếp tâm, mà đứng thì phải an trụ trong định. Thế thì bốn oai nghi có lúc nào không tu? Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, ăn cơm, mặc áo, vân vân, thưa các vị, lúc nào các vị cũng phải nhiếp tâm. Cho nên gọi đó là công phu của người tu tập. Và nếu cái sinh hoạt bình thường mà mình dụng công được, thì thưa các vị, vào những thời khóa tu này tâm các vị rất là an. Bình thường mình không có một giờ phút nào dụng công để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi. Thế thì các vị bắt chân lên ngồi thiền, các vị ngồi làm chi? Tâm thức nó vọng động, nó có một cái đường dài, nó kéo các vị đi tuần tuột, các vị không có cách gì đem tâm các vị về lại ngay nơi thân đâu. Do vậy cho nên cái sinh hoạt bình thường phải thực tập, thì cái giờ tỏ thiền mình mới có khả năng làm cho tâm nó an định được. Nếu giờ bình thường mình chưa từng thực tập thì đừng hòng lúc tọa thiền có được một phút giây tâm nó an bình tĩnh lặng trong bất công. Hai cái điều này, thưa các vị, nó yểm trợ nhau, tương tác với nhau rất là rõ ràng. Khi ngồi thiền lễ Phật công phu mà các vị nhiếp tâm trong từng niệm một, thế thì cái lúc bình thường này công phu tu rất là dễ phát sinh cái năng lực. Còn lúc bình thường các vị có công phu thì Cái lúc các vị đi vào thời khóa đó, tự nhiên rất là an bình, rất là tịnh lạc. Hai điều này nó luôn xảy ra đối với một người thực tâm tu tập. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ khái quát về cái nội dung của những ngày chúng ta tu tập. Và thưa các vị, thấy 8 giờ rồi, phải dừng ở đây. Hẹn ngày mai chúng ta còn gặp vấn đề này nữa. Đây là những cái việc nó rất là gần gũi, nhân tình, có thể ứng dụng được. Và những cái gợi ý này, thưa các vị, nó rất là cần thiết. Và ngày xưa ở Việt Nam á, mình đã có một lớp học dạy tỳ ni thôi, tức là những pháp thực tập dành cho người mới xuất gia. Thế nhưng mà rồi ở chùa mấy chú nó thì nó đâu có mấy đứa, nhưng mà mình dạy dạy chung những người Phật tử. Và sau đó thì có một số Phật tử họ rất là thích về cái cách thực tập của người xuất gia. Cho nên những cái câu chú khi tụng đọc, lúc rửa tay, lúc đánh răng, lúc rửa mặt, lúc rửa chân á, mấy cái anh chàng thanh niên anh rất là thích, cho nên anh mang về nhà. Anh viết, anh cắm vô những cái nơi, ví dụ như rửa mặt nè, ví dụ như rửa chân nè, rửa tay nè, đi restroom nè, vân vân. Anh sử dụng những cái câu kệ ngữ của người xuất gia ứng dụng trong đời sống tu tập bình thường của anh. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là hay. Thế nhưng cái điều rất uổng đó là lúc ở Việt Nam á, mình dạy thâu trong cái loại máy cassette nhỏ vậy, âm thanh nó rất là ồn ào. Rồi qua Mỹ, mình muốn là làm thành một cái bộ tỳ ni nhật dụng để cho những người mới xuất gia họ ứng dụng. Thế nhưng mà mình nghe âm thanh tệ quá, cho nên mình làm có 3-4, dù như 6-7 đĩa gì bỏ trên trang nhà mắt thương á. Sau đó mình bỏ hết. Chứ còn đúng ra nó tới chừng 30 buổi học như vậy. Mình cũng mong rằng có một cái cơ hội để mình đem tỳ ni nhật dụng lại, tức là những bài tập của người mới xuất gia tu á, để dạy. Nhưng mà rồi nó cứ trùng trình. Một số các thầy Việt Nam anh năn nỉ, nó thưa thầy, thầy không biết đó chứ, còn cái nền tảng của người tu nó vô cùng quan trọng. Đặt chân vào con đường tu mà được rèn luyện, được dạy kỹ về lý tưởng người tu và cách thực tập, thì mình đào tạo được một thế hệ của những người tu trở thành những bậc thầy đức hạnh. Còn nếu mình không có rèn người ta ngay lúc đầu, thưa thầy, sau đó tới chừng các thầy thọ tỳ kheo rồi thì có khi nó trên cái đà tuột dốc, mình khó kéo lại vô cùng. Và có nhiều người gợi ý với mình về cái công trình đào tạo người xuất gia ban đầu rất là quan trọng. Thế là thưa các vị, mình cũng chưa có cái duyên đủ lành để làm điều này. Cho nên thôi thì đem nó ra giải cho các vị Phật tử trong tương lai làm người xuất gia đoạn kỳ. Và hôm nay chúng ta học được 2 bài để cho các vị thấy là cái phẩm chất người xuất gia thực sự nếu được tôi luyện thì nó rất là cao quý. Và nó sẽ không có xảy ra cái tình trạng bát nháo như hiện tại chúng ta biết. Một số các thầy rất ư là thiếu phẩm chất, làm mất niềm tin đối với nhiều Phật tử, rất là uổng và như vậy. Và xin dừng ở đây.